dự của. Cách đây không lâu, ở Varsovia người ta xôn xao bàn tán về một anh ăn mày, triệu phú tên là Daniel. Daniel sống một thân một mình cô quạnh trong một túp lều siêu vẹo trống trải, và ngày ngày mang bị đi xin bố thí, nhất là ở trước các sân nhà thờ. Sau cùng, một buổi sáng kia, vì quá đói, quá lạnh, anh ngã lăn ra chết như một nấm rơm khô. Daniel chết rồi, người ta mới ngạc nhiên làm sao, như trên cung trăng rơi xuống. Người ăn mày khốn nạn ấy đã để lại một gia tài khổng lồ cho 36 người thừa tự. Ngoài ra số tiền mặt 1.000 Mỹ Kim, 100 Anh Kim, còn bao nhiêu là hộp xoàng, cà rá, áo quý, cất giữ rất kín và rất cẩn thận. Người ta ước lượng giá trị tài sản hiện có chung quanh chỗ anh trúc linh hồn trên 4 triệu bạc Việt Nam thời đệ nhất Cộng Hòa. Đó là chưa kể ruộng đất la liệt ở Bucharest và ở Varsovia. Nghe câu chuyện ly kỳ về người ăn mày triệu phú này, ai cũng tự hỏi, phải chăng đây là người hà tiện điển hình? Giữ của, thâu của, để được cái thú thâu giữ của, không bao giờ dám đem ra ăn xài. Vì sao người hà tiện cứ tích trữ mãi mà không biết mệt, không biết chán? Ước được 1 triệu, đến khi được 1 triệu rồi, không thấy nói, thôi đủ rồi. Ước được 1 tỷ, đến khi thành tỷ phú rồi, không thấy nói, thôi đầy rồi. Càng được nhiều tiền bạc, càng ước được nhiều thêm. Càng giàu, càng ước mơ được giàu thêm. Càng có, càng muốn có thêm. Họ giống như người mắc phải chứng bệnh thời khí, càng uống càng thấy khát. Như vậy, sự thu tích của cải có đặc tính riêng biệt này là càng được nhiều, túi tham càng rộng. Từ túp lều tranh đến ngôi nhà lầu, từ đi bộ đến đi xe, từ xe Pháp đến xe Hoa Kỳ, từ xe Hoa Kỳ đến xe Đức, họ không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Đúng như lời Thánh Kinh, người hà tiện càng giàu càng khát. Quân tử Seneca bình luận rằng, đối với người hà tiện, cả vũ trụ cũng chưa vừa. Vì sao vậy? Vì lòng người đã được dựng nên với tầm vóc Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp lỗ trống trong lòng người. Người hà tiện đi tìm sự vô cùng của Thiên Chúa trong vật chất. Vật chất hữu hạn, nên họ không bao giờ thấy mình đầy đủ được. Đây lời Đức Kitô phán, một cuộc đời đầy đủ không phải do nơi các của mình có. Nếu có ngày nào họ thấy mình đầy đủ, thì sự đầy đủ ấy sẽ lại thành ra một cái trống rỗng, y như đuổi bóng bắt ma vậy. Nhà kinh doanh tỷ phú Mỹ, người lập ra hãng Eastman Kodak, kể ra một bậc giàu nhất nhì trên thế giới. Thế mà ngay trong bữa tiệc ông khoản đãi các bạn hữu, ông lẻn sang văn phòng bên cạnh tự tử, để lại một bức thư tuyệt vọng. Đại khái nói, tôi đầy đủ mà sao lại thấy cuộc đời vô vị quá. Tôi chết không vì lý do gì hơn là cảm thấy sống không có chút ý nghĩa gì cả. Chúa Cứu Thế đã phán, khốn cho người phú hữu, họ khó mà vào được nước trời. Bởi vì của cải hay làm cho tâm hồn người ta lạc hướng. Có nhiều người khi còn nghèo cực thì đầy lòng quảng đại, đến khi làm ăn tấn phát, thành người giàu có thì tự nhiên đổi tính thành người hà tiện. Nhưng trong phúc âm Chúa phán, các con hãy dùng tiền của đời này mà mua sắm nhiều bạn hữu cho đời sau. Tôi không có thể dùng tiền của mà mua nước thiên đàng, nhưng tôi có thể dùng tiền của mà sắm những bạn hữu, để họ bào chữa cho tôi trước tòa phán xét. Khi đi ra ngoại quốc, tôi không thể xài tiền quốc gia được, phải đổi lấy bạc nước ngoài. Của cải đời này cũng phải dùng để đổi lấy của cải đời sau, là của cải mà muối mọt không thể gặm khoét tiêu hao đi được. Người đời có hiểu biết mục tiêu của cải như thế cả chăng? Trong tuần lễ lạc quyên giúp nhà cùi bến sắn hồi nào đây, Những người đi gắn dấu hiệu quan sát rằng người giàu cho ít, người nghèo lại cho nhiều. Có những phu xích lô bố thí đến 30-40. Có những người đi xe lộng lẫy chỉ cho đồng 1, đồng 2. Người xưa có để lại một câu chuyện như sau. Một buổi sáng tưng bừng, một bà sang trọng đi chiếc xe hơi óng ánh như kim cương tới cửa thiên đàng. Nghe tiếng còi điện vang rền, Thánh Phêrô vội vã ra mở cửa dẫn vào. Khi thấy họ, thánh cả chỉ cho bác tài xế mình một tòa nhà đồ sộ. Bà ta sung sướng nghĩ bụng, bác tài xế mà còn được ở cả một tòa nhà nguy nga tốt đẹp như thế, phần tôi sẽ phải được một lâu đài lộng lẫy đến chừng nào. Và bà ta xoa tay sung sướng. Ngờ đâu, khi bác tài đi rồi, Thánh Phêrô quay lại, chỉ vào một túp lều lụp xụp nhỏ xíu ở bên góc và nói, đó là nhà của bà. Bà ta hoảng hốt, cả đầu óc choáng váng lên. Nhà của tôi ở đó thật sao? Không, không, tôi không thể nào sống trong một căn nhà xấu xí như thế được. Thánh Phêrô đưa tay vân vê chòm râu bạc, trả lời giữa hai cái nháy mắt. Thưa bà, tôi rất tiếc, nhưng không thể làm hơn thế được. Với vật liệu bà đã gửi tới cho tôi xưa nay, tôi chỉ có thể làm được ngần ấy thôi. Thật ra, không nên vơ đũa cả nắm. Không phải tất cả mọi người giàu đều hà tiện. Cũng có nhiều người giàu của và giàu lòng quảng đại. Nhưng tiền cho thì nhiều, tiền dân thì ít. Cho để tên mình được khắc vào bia đá, ghi vào bảng vàng, đăng lên mặt báo, dán vào vách tường. Khi phải dân âm thầm lặng lẽ, không trống không kèn, thì thấy đau nhất như bức râu giật tóc vậy. Chúa cứu thế thì dạy thể khác, tay phải làm phúc, đừng để cho tay trái biết. Làm phúc mà đừng mong được người ta làm phúc cho. Bánh ú đi đừng trông bánh di trở lại. Điều kiện làm việc thiện là vô điều kiện. Hôm ấy, vào ngày lễ kính thánh Teresa Avila, một nhà dòng kín kia mở cửa cho các bà con thân thích vào thăm. Các tín hữu khác cũng lợi dụng, ùa vào để được mục kích nếp sống của nhóm người phụ nữ chuyên môn hãm mình cầu nguyện. Một trong số những người hiếu kỳ, không thể hiểu được lý do của cuộc đời tu trì khắc khổ, chàng nghĩ bụng rằng, hẳn đây là những người không đủ cơm ăn áo mặc, chỉ có hạng người xấu số mới có đủ can đảm hiến thân vào nơi kinh khủng như vậy được. Rồi chàng ta lân la nói chuyện với một chị nữ tu đang phơi phới trong xuân sắc, chỉ vào một tòa nhà đồ sộ nằm ngay trước cổng nhà dòng. Chàng nói, này chị, giá chị có được một tòa nhà như thế kia, với những lạc thú người ta đang hưởng trong đó, chị có thể hy sinh để chôn mình vào 4 bức tường nhà kính này được chăng? Chị nữ tu kia giơ tay lên vuốt chiếc lúp, nhìn ra ngoài, rồi trả lời với một nụ cười ngây thơ chất phác, thưa ông, nhà ấy chính là nhà của tôi. Và chị nữ tu kia không ai khác là thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu. Ai làm nghèo sẽ làm giàu, ai có tinh thần nghèo khó ấy là phước thật. Ai chia sẻ của cải với kẻ khác sẽ được chia sẻ lại. Chúng con hãy cho rồi sẽ được cho lại. Chúng con đông cho người đấu nào thì sẽ được đông lại cùng một đấu ấy. Muốn mang của đi theo mình sau khi chết thì hãy chia sẻ của với kẻ khác. Lời dạy bảo của cha ông tôi ngày xưa còn đó, người ăn thì còn, con ăn thì mất. Đây cũng là lời trăn trối được khắc trên một bia mộ ngày trước. Những gì tôi cho đi là tôi còn lại, những gì tôi giữ lại là tôi đã mất đi. Đó là một cách giữ của khôn ngoan vậy.